Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Điều kiện được cứu rỗi phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài nói về điều kiện cần được cứu rỗi. Như chúng ta đã biết, được cứu rỗi trước hết là được cứu khỏi án phạt tội lỗi, cả nguyên tội của tổ tông cũng như kỳ tội do mỗi người gây ra. Được cứu rỗi có nghĩa là được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi, được phục hồi vào ban danh phận làm con cái Đức Chúa Trời. Được cứu rỗi là được tái tạo, đổi mới, được nối kết một cách thiêng liêng mầu nhiệm với Đức Chúa Trời. Được cứu rỗi là được hứa ban sự sống vĩnh hằng, được hưởng nước thiên đàng. Điều chúng ta cũng đã nhấn mạnh đó là con người không thể làm gì để được cứu rỗi, vì cứu rỗi là món quà vô giá của Đức Chúa Trời ban tặng. Con người không thể mua bằng công đức hay bằng việc lành, nhưng chỉ có thể tiếp nhận bằng đức tin. Khi một người được nghe tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu và tin, người đó được cứu. Đức tin sẽ gia tăng theo thời gian khi người đó tiếp tục học biết về Chúa qua lời Kinh Thánh. Tìm hiểu về Chúa Giê-xu qua cách trình bày của bốn sách Phúc Âm, chúng ta thấy khía cạnh độc đáo nổi bật, đó là Chúa Giê-xu là người nhưng có quyền phép của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Chúa Giê-xu là đấng thần nhân, nghĩa là Ngài vừa là Đức Chúa Trời, vừa là người. Ngài là Đức Chúa Trời hoàn toàn, nhưng cũng là người hoàn toàn. Làm thế nào Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời lại vừa là người? Đây là một mầu nhiệm tâm trí loài người không thể quán triệt. Nhưng đó lại không phải là điều vô lý, mà hoàn toàn hữu lý. Dù rằng chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời chứa đựng rất nhiều điều mầu nhiệm, vượt quá khả năng thấu hiểu của trí óc con người. Phúc Âm Giăng chương 1 câu 17-18 ghi như sau: Vì giới luật đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và chân lý bởi Chúa cứu thế Giê-xu mà đến. Không hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Đức Chúa Trời thành người là một biến cố vĩ đại hơn hết, mà ngày nay hàng năm cả thế giới kỷ niệm qua lễ Giáng sinh. Đức Chúa Trời nhập thể để con người có thể thấy Chúa và biết Chúa. Đức Chúa Trời nhập thể để hoàn tất phương án cứu rỗi nhân loại. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng vì Đức Chúa Trời chủ động cứu rỗi con người, cho nên công cuộc cứu rỗi dễ dàng. Tại đây, chúng ta trở lại khai triển mầu nhiệm Đức Chúa Trời thành người nói ở phần trên, để thấy chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời là cả một kế hoạch lớn lao của tình thương và hy sinh tuyệt đối. Chúng ta đã xác định hai mục tiêu chính yếu của biến cố Đức Chúa Trời nhập thể qua Chúa Giê-xu, đó là để bày tỏ về Ngài cho con người và để nhận án chết thay thế con người. Chúa Giê-xu đã bày tỏ Đức Chúa Trời cho con người trong suốt 33 năm tại thế, nhất là trong hơn 3 năm thi hành sứ mạng giảng dạy về nước trời, bày tỏ tình thương và quyền uy của Đức Chúa Trời qua các phép lạ, đuổi quỷ, chữa bệnh, gọi người chết sống lại, chế ngự thiên nhiên và đắc thắng tử thần qua biến cố phục sinh. Đến cuối cùng, thì con người nhiều nghi ngờ hơn hết là Thomas đã phủ phục trước Chúa Giê-xu mà xưng nhận và thờ phụng Ngài là Đức Chúa Trời. Mục đích thứ hai của mầu nhiệm Đức Chúa Trời nhập thể là để Ngài có thể phó mình làm sinh tế chuộc tội cho con người. Giăng Báp-tít được mặc khải đã xác định điều này khi giới thiệu Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Có thể nói đây là hình ảnh cô đọng nhất về Chúa cứu thế, nhấn mạnh đến mục tiêu tối hậu của Ngài là hiến tế chính mình để chuộc tội cho nhân loại. Con chiên sinh tế bị giết để lấy huyết dưới trên bàn thờ chuộc tội cho người là hình ảnh sâu đậm nhất trong các cuộc thờ phượng của thời Cựu Ước. Chúa Giê-xu cũng đã hiến dâng sinh mạng Ngài trên thập giá để chuộc tội. Nhưng vì Ngài cũng là Đức Chúa Trời vô hạn, nên sự hiến tế của Ngài không chỉ cho một người mà cho mọi người. Chính vì thế, Chúa Giê-xu cần có hai bản tính của đấng thần nhân, của trời và của người. Chúng ta có thể tóm tắt như sau. Để được cứu rỗi, trước hết, một người cần ý thức rằng mình đang ở trong tình trạng tuyệt vọng dưới gánh nặng tội lỗi và không thể tự cứu bằng bất cứ pháp môn nào. Ý thức đó sẽ giúp người quyết định buông bỏ tất cả để đặt đức tin nơi một đấng duy nhất có thể cứu mình là Chúa cứu thế Giê-xu. Sở dĩ Chúa Giê-xu là đấng duy nhất có thể cứu rỗi con người vì Ngài là đấng thần nhân, là Đức Chúa Trời xuống thế làm người để nhận án chết thay cho con người. Chúng ta cần nhắc lại mục đích biến cố Đức Chúa Trời nhập thể qua Chúa cứu thế Giê-xu. Trước hết là để bày tỏ cho con người biết về Đức Chúa Trời. Và mục đích thứ hai là để phó sinh mạng Ngài chuộc tội cho nhân loại. Đó là công nghiệp cứu rỗi của Chúa Giê-xu là thần nhân. Cần lưu ý, cứu rỗi nhân loại là chương trình của cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha hoạch định kế hoạch cứu rỗi từ trước khi sáng thế. Đức Chúa Con thi hành và hoàn tất phương án cứu rỗi cách đây 2.000 năm bằng con đường hiến tế. Còn Đức Thánh Linh đã và đang vận hành để đem ơn cứu rỗi đến cho người tin. Đây cũng lại là khía cạnh mầu nhiệm khác của sự cứu rỗi. Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi là một trong những giáo lý thâm sâu hơn hết, vượt xa mọi khả năng nhận thức của con người. Đức Chúa Trời chỉ có một, nhưng thể hiện ra ba ngôi, Cha, Con và Thánh Linh. Cả ba ngôi hiệp một, trong một Đức Chúa Trời duy nhất, nhưng mỗi ngôi đồng đẳng, đồng quyền, đồng hiện hữu và cũng là Đức Chúa Trời. Như đã nói, cứu rỗi nhân loại là sứ mạng của cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta có thể nói, không có Đức Chúa Trời ba ngôi thì cũng không có sự cứu rỗi. Giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi vượt xa tri thức con người, nhưng không phải là vô lý. Các nhà thần học đã nỗ lực giải thích và dùng những hình ảnh trong thiên nhiên để có thể phần nào lý giải thực tại ba ngôi, trợ giúp cho lý trí của chúng ta. Mặt trời chỉ có một, nhưng đã thể hiện ra sức nóng và ánh sáng. Chúng ta có ba thực thể, mặt trời, sức nóng và ánh sáng, nhưng ba thực thể đó kết hợp trong một mặt trời, không thể tách làm ba. Một hình ảnh minh giải tương tự khác có thể gần gũi hơn, đó là thỏi sắt nung đỏ trong lò rèn. Chúng ta có sắt, có sức nóng và có ánh sáng tỏa ra từ một thỏi sắt duy nhất. Cả ba khác nhau, nhưng lại kết hợp trong một thỏi sắt không thể tách riêng. Những hình ảnh này giúp minh giải một cách thô thiển mầu nhiệm ba ngôi, cho thấy giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi tuy khó hiểu, nhưng không vô lý. Đúng ra là vượt qua tầm hiểu biết hạn hẹp của con người. Bây giờ chúng ta trở lại với vai trò của Đức Thánh Linh trong sự cứu rỗi. Như đã nói, Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài là thần linh và công tác của Ngài là chiếu ánh sáng vào tấm lòng tăm tối của con người, giúp con người hiểu sứ điệp tin lành, giúp ý thức về tội lỗi. Đức Thánh Linh cũng thôi thúc để con người chân thành ăn năn tội, khích lệ con người tiếp nhận sứ điệp lời Chúa bằng đức tin theo quy trình được giải bày trong lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Roma chương 10 câu 17, đức tin đến do người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời Chúa được giao giảng. Chúa Giê-xu trong bài thuyết giảng trên phòng cao đã dạy các môn đệ về vai trò của Đức Thánh Linh một khi Ngài được ban xuống trần gian là cáo trách tội lỗi trong lòng người. Như vậy, một trong những tác động đầu tiên của Đức Thánh Linh trong lòng người là soi sáng, thức tỉnh, cáo trách, khiến cho con người biết tội, ăn năn, thống hối về những lỗi lầm và cuộc đời cũ, nhất là tội không tôn thờ Đức Chúa Trời là chân thần. Sự soi sáng và cáo trách của Đức Thánh Linh chuẩn bị tấm lòng người nghe tin lành để đức tin xuất hiện. Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục hướng dẫn thôi thúc để người tình nguyện đặt lòng tin vào sự hiến tế chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu án chết trên thập giá thay cho mình. Chúng ta cũng cần biết rằng đây là thời điểm quyết định quan trọng hơn hết, vì ma quỷ sẽ tức khắc vận dụng tối đa quyền lực của sự tối tăm để ngăn cản con người quyết định tin nhận Chúa. Ma quỷ có thể tác động vào tâm trí người đang nghe tin lành, làm cho lo lắng, sợ hãi, nghi vấn. Chúng cũng có thể tấn công thể xác, làm cho nhức đầu, làm cho đau ốm, hay tạo ra những hoàn cảnh bất lợi như điện thoại reo, khách đến nhà, con khóc v.v. để người đang nghe tin lành trì hoãn rồi bỏ qua quyết định tin Chúa. Trong những trường hợp này, chứng nhân cần phải cầu nguyện và cần được hỗ trợ bằng sự cầu nguyện. Đó là lý do Chúa căn dặn khi đi chia sẻ tin mừng, chứng nhân cần đi từng đôi để có thể hỗ trợ cho nhau. Ngay khi một người quyết định tin, Đức Thánh Linh sẽ tác động để dẫn truyền sự sống thiêng liêng của Đức Chúa Trời vào trong linh hồn người tin, nghĩa là nối kết linh hồn người tin vào trong sự sống linh thiêng của Đức Chúa Trời, mà Kinh Thánh gọi là sự tái sinh. Trước hết, cần tóm tắt những điều đã trình bày về sự cứu rỗi trong các kỳ trước. Cứu rỗi là được tha tội và được giải phóng khỏi sức mạnh xiềng xích của tội lỗi. Được cứu khỏi án phạt tội lỗi là sự chết đời đời trong hỏa ngục. Được Đức Thánh Linh tái tạo, biến đổi. Được Đức Chúa Trời kể là công chính và ban cho địa vị mới là con cái Đức Chúa Trời. nghĩa là được tương giao với Đức Chúa Trời trong một mối quan hệ mới cha con. Đức Chúa Trời là cha thiên thượng và tín nhiên là con. Để được cứu rỗi, một người cần phải nghe và tiếp nhận tin lành, đó là tin rằng Chúa cứu thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã xuống thế làm người cách đây 2.000 năm với hai mục đích. Thứ nhất là bày tỏ về Đức Chúa Trời cho con người, và thứ hai là để dâng chính Ngài làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Tuy nhiên, khi tin lành của Chúa cứu thế Giê-xu được rao giảng, một điểm then chốt liên quan trực tiếp đến tội nhân nhưng lại ít được nhấn mạnh, đó là sự hối cải. Chứng nhân nói nhiều đến sự tha tội, nói đến phước lành đời này và đời sau, nhưng không nhấn mạnh đến khía cạnh thiết yếu một người cần quyết định, đó là phải hối cải, ăn năn tội, nghĩa là dứt khoát đoạn tuyệt với nếp sống cũ, không chỉ là dứt khoát với những thói quen cư xử nói năng trái với các nguyên tắc của lời Chúa, nhưng cơ bản hơn hết là thay đổi nếp suy nghĩ. Hối cải là dừng bước và quay lại, từ bỏ đường riêng để đi con đường của Đức Chúa Trời, dựa trên các giáo huấn trong Kinh Thánh là lời Chúa. Chúng ta cần nhấn mạnh rằng hối cải không phải là làm công đức để bù đắp lại lỗi lầm, vì như chúng ta đã biết, con người hoàn toàn bất lực trước những tội lỗi mình đã phạm, và không ai có thể dùng một phương cách hay pháp môn nào để sửa lại lỗi lầm quá khứ. Hối cải hay ăn năn không phải là dùng công đức để chuộc tội, mà chỉ là quyết định dừng bước, không tiếp tục ghì mài trong nếp sống sai lầm, trái nghịch với các giới gian của Đức Chúa Trời. Dừng lại không đi theo đường cũ thì không phải là công đức. Nỗ lực đi trên đường mới theo sự hướng dẫn của lời Chúa cũng không phải là công đức mà chỉ là bổn phận. Hối cải là hành động qua đó một người ý thức tội lỗi của mình, đau đớn về những tội lỗi đó, quyết tâm lìa bỏ rồi đến với Đức Chúa Trời và xưng tội với Ngài. Tiếp liền theo sự hối cải là đức tin đặt nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Cả hối cải và đức tin kết hợp thành sự cải hoán hay quy đạo, và chúng ta có thể thêm vào đó sự tha tội của Đức Chúa Trời. Theo sách Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 21, sự hối cải hay ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Chúa cứu thế Giê-xu cần phải đi đôi với nhau. Người ta dễ ý thức tội phạm với con người hơn là với Đức Chúa Trời. Khi người ta gian tham dối trá nóng giận ích kỷ, nhưng khó nhận ra rằng khi mình hành động suy nghĩ sai lạc như thế với con người là trước hết đã xúc phạm đến đức công chính thánh khiết yêu thương của Đức Chúa Trời và vi phạm các giới răn của Ngài đã ghi khắc trong lương tâm nhân loại. Một trong những lập luận ngây ngô hơn hết nhưng lại được con người tin tưởng nhiều hơn hết, đó là bảo rằng đạo nào cũng tốt và cùng dạy người ta làm điều thiện. Trong khi đó, điều thiện quan trọng nhất là biết ơn đấng tạo dựng nên mình, thì con người lại dẹp qua một bên để thờ hình tượng bằng gỗ bằng đá hay thờ con người được tôn là thánh là thần, nhưng tất cả cũng chỉ là vật thọ tạo. Không tôn thờ Đức Chúa Trời theo cách thức Ngài chỉ dạy là phạm tội với Ngài. Không hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Đức Chúa Trời là phạm giới gian lớn nhất, nhưng rất ít người ý thức mình đã phạm tội này. Không ý thức thì không thể ăn năn. Ý thức mình phạm tội với Đức Chúa Trời là bước khởi đầu giúp một người đến với Chúa cầu xin ơn tha thứ qua đức tin đặt nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Ý thức phạm tội với Đức Chúa Trời mà không đặt đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu là một tình trạng bế tắc, vì đức tin đặt nơi sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu là giải pháp duy nhất cho vấn đề tội lỗi. Người ta chỉ có thể đặt đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu khi biết rõ mục đích sự chết của Ngài. Do đó, sự giao giảng về thập tự giá đưa đến cả sự hối cải và đức tin. Giao giảng về sự hối cải mà thiếu sứ điệp của thập tự giá không khác gì đẩy chiếc xe hơi không có xăng xuống dốc. Trước sau rồi thì chiếc xe cũng sẽ đứng lại. Nhưng sứ điệp thập tự giá giống như đổ xăng vào xe, giúp xe có thể tiếp tục hành trình đến nơi đến chốn. Động cơ thúc đẩy người ta quay khỏi tội lỗi chính là ý thức tội chống nghịch Đức Chúa Trời. Còn động cơ khiến người ta đến với Chúa cứu thế Giê-xu là ý thức công nghiệp chuộc tội của Ngài, là chịu chết để chuộc tội chúng ta. Hối cải không giống như hối hận, vì hối cải không phải là biểu lộ sự thống hối về tội lỗi mà vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi. Ta có thể cảm thấy đau đớn về tội của mình, nhưng vẫn không có ý định từ bỏ ý hướng phạm tội. Có nhiều người không sẵn sàng hối cải vì họ không sẵn sàng từ bỏ tội lỗi. Hùng bị bắt quả tang gian lận khi làm bài thi và bị phạt ghi vào hồ sơ tội gian lận. Khi bị bắt, anh ta rất ân hận, nhưng trước đó nhiều lần anh ta gian lận mà không bị bắt thì anh không hề thấy bận tâm. Như vậy là vì Hùng chỉ hối hận chứ không phải là hối cải. Và về sau, nếu có cơ hội, anh ta sẽ tiếp tục gian lận nữa. Trong khi đó, một sinh viên khác là Dũng cũng gian lận trong kỳ thi nhưng không bị bắt. Tuy nhiên, sau đó anh cảm thấy rất khó chịu, lương tâm cắn rứt. Anh đến thú thật với thầy giáo và sẵn sàng chịu mọi hình phạt. Dũng đã hối cải, đã ăn năn thật sự, và sau kinh nghiệm ê chề đau thương đó, anh quyết định dứt khoát với tội gian lận. Trên thiên đàng đầy rẫy những người đã một lần hối cải, còn địa ngục đầy rẫy những người hối hận. Trong phúc âm Luca chương 16 câu 19 đến câu 31, Chúa Giêsu kể câu chuyện về một người giàu xấu nết và Lazarus. Người nhà giàu trong hỏa ngục cầu xin lòng thương xót và muốn có ai trở về dương gian cảnh cáo dùm các anh em ông ta, e họ cũng xuống nơi khổ hình như ông ta chăng. Lòng ông ta rất hối hận, nhưng không ăn năn hối cải được vì đã quá muộn. Từ giã trần gian, một người bước sang thế giới bên kia, bước vào cõi vĩnh hằng, tất cả không còn gì có thể thay đổi được. Những ai ngày nay không ăn năn, thì một ngày kia sẽ khóc lóc cay đắng hối tiếc trong hỏa ngục mà không sao có thể thay đổi số phận. Chúng ta có thể xem trong phúc âm Ma-thiơ chương 13, câu 42, câu 50, Luca chương 13, câu 38. Họ sẽ mong cho núi lở đổ xuống đè trên họ, che lấp họ, mà vẫn không muốn quay khỏi tội lỗi để hối cải, như trong Khải Huyền chương 6, câu 15 đến câu 17. Hối hận là một ngõ bí, hối cải là một con đường lớn thênh thang. Hối hận chỉ nhìn vào tội lỗi của mình, hối cải nhìn vượt qua tội lỗi của mình, đến thẳng đồi Gô-gô-tha, nơi Chúa Giê-xu chịu chết thế tội cho mình. Hối hận quay về với chính mình, hối cải đưa chúng ta quay về với Đức Chúa Trời. Hối hận khiến chúng ta tự ghét mình, mặc dù đồng thời vẫn ham thích tội lỗi. Hối cải khiến chúng ta vừa ghét tội, vừa yêu Chúa. Hối hận là sự buồn rầu của thế gian làm cho chết, còn hối cải là sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, đưa đến sự cứu rỗi. Đó là theo Cô-rinh-tô thứ 2, chương 7, câu 10. Hối cải không phải là quyết định làm lại từ đầu hay là lật sang một trang sử mới. Tất cả những quyết định của đầu năm đôi khi chỉ tồn tại hết ngày mùng 1. Sang đến mùng 2, mọi chuyện đâu lại vào đấy. Trang mới kia, rồi cũng lại hoen ố. Sở dĩ những quyết định cải tiến tu tình của con người không phải là sự hối cải, vì chỉ thu hẹp trong thái độ với những thất bại của mình, trong khi hối cải phải bao gồm luôn cả thái độ đối với Đức Chúa Trời. Không ai thật lòng hối cải cho đến khi ý thức được tính cách nghiêm trọng, kinh khủng và ghê tởm của tội lỗi đã phạm với Đức Chúa Trời. Hối cải cũng không phải là những nỗ lực bổ thục, nghĩa là cố gắng làm công đức, làm việc lành để bù đắp hay chuộc lại những lỗi lầm quá khứ. Hối cải gắn chặt với đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, nương dựa công ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu, vì biết rằng không một công đức nào có thể chuộc lại những tội lỗi quá khứ. Đây là điều rất hiển nhiên. Không một người nào trong chúng ta có thể ngược dòng thời gian trở về những năm tháng quá khứ để sửa lại những lỗi lầm của thời thanh xuân, của những năm dĩ vãng. Những ai vẫn còn muốn dựa vào công đức, vào việc lành, và nghĩ rằng nhờ đó Đức Chúa Trời phải ban sự cứu rỗi, phải ban phước và chúc lành, thì đó là người chưa hiểu sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời tuyệt đối đến mức nào. So với sự công chính và thánh khiết của Chúa, tiên tri Ê-sai bảo rằng mọi sự công chính của con người giống như chiếc áo dơ bẩn. Sở dĩ chúng ta phải nhấn mạnh ở điểm này, vì tâm tính con người rất cố chấp, ương ngạnh, tự mãn, tự cao, tự đại, không bao giờ chịu buông bỏ những việc công đức của mình. Không những không chịu buông bỏ, mà còn thổi phồng những công đức đó lên, khoe khoang và khinh miệt người khác. Nếu những công đức và việc lành của con người cần thiết để nhận sự cứu rỗi, thì việc Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết là không cần thiết. Nhà truyền đạo Charles Spurgeon bảo rằng, hối cải theo luật pháp là sợ bị trừng phạt, còn hối cải theo tin mừng là sợ phạm tội. Hối cải theo giới răn là sợ cơn giận của Đức Chúa Trời, còn hối cải theo tin mừng khiến chúng ta sợ căn nguyên của cơn giận ấy, tức là tội lỗi. Tiến từ chỗ sợ cơn giận của Đức Chúa Trời đến chỗ sợ căn nguyên cơn giận chính là đã tiến đến gần đúng ý nghĩa của sự hối cải vậy.
Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã biết thế giới tối tăm này đang bị thống trị bởi quyền lực của ma quỷ. Chúng luôn tìm cách cám dỗ con người và ngăn cản con người đến với Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa vì Chúa Thánh Linh đã hành động thôi thúc tôi và quý vị có quyết định trở về với Ngài. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta khi đối diện với tình yêu và sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta thật lòng ăn năn tội lỗi mình. Vì chỉ khi nào ăn năn thật, chúng ta mới kinh nghiệm Chúa cai trị, làm chủ cuộc đời mình và Ngài sẽ đổi mới cuộc đời chúng ta. Sự hối hận sẽ khiến cuộc đời thêm phần bế tắc, nhưng lòng hối cải là giải pháp duy nhất khiến chúng ta được kinh nghiệm sự sống của Chúa. Cầu xin Đức Chúa Trời cứu chúng ta ra khỏi án phạt và quyền lực của tội, ban cho tôi và quý vị danh phận là con cái của Ngài, để những ngày tháng trên đất này chúng ta được sống thỏa vui trong mối liên hệ với Cha Thiên Thượng. Amen.
Dạy con trong từng giờ từng phút xin.